Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, vì thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ. Vì ở đâu có hai ba người họp nhau nhân danh thầy, thì có thầy ở đó giữa họ. Đó là lời Chúa. Vì ở đâu có hai ba người họp nhau nhân danh thầy mà cầu nguyện, thì có thầy ở giữa họ. Thưa chị em và các bạn trẻ rất thân mến, sứ điệp chính của lời Chúa ngày hôm nay đó là sửa lỗi anh em của mình, nhưng chìa khóa lại là cầu nguyện. Để thành công trong tất cả mọi sự chúng ta làm đều cần cầu nguyện. Và chính Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta. Chúa Giêsu bắt đầu một ngày làm việc của Ngài sáng sớm đi cầu nguyện, sau đó rồi đi giảng lời, rồi đi chữa bệnh, rồi trừ quỷ, và tối đến lại đi cầu nguyện. Và như vậy cầu nguyện là chìa khóa, đồng thời là chuỗi dây nối kết các hoạt động trong ngày. Cuộc sống chúng ta là một sự vô thường và luôn luôn biến đổi, luôn luôn có sự giao thoa và va chạm với nhau. Và chính sự giao thoa va chạm như vậy sẽ gây ra những sự xung đột và xung khắc. Có khi là xung đột trong nội tâm của mình, có khi là sự xung đột trong gia đình, rồi lớn hơn là trong cộng đoàn giáo xứ, lớn hơn nữa là ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Luôn hình như có sự xung đột như thế. Và nếu như có sự xung đột, bất hòa hay chia rẽ, thì Chúa Giêsu lại cho chúng ta một cái nhìn và một giải pháp rất là nhân từ, đầy lòng xót thương. Thánh Phaolô trong bài đọc 2, Ngài còn nói rằng: Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tình thương mến. Khi nói đến nợ thì chúng ta hay nghĩ đến là nợ tiền, nợ bạc, nợ vàng, nợ đất đai, tức là những cái nợ. Có khi chúng ta nghe chiều thứ bảy hành hương thân đức mẹ là xin cho con đòi được nợ và cũng xin cho con trả được nợ. Chúng ta nợ nhau, nhưng một điều quan trọng mà Thánh Phaolô lại đề cập đến cho chúng ta đó là nợ tình thương mến, tức là con người chúng ta sống với nhau cần chữ tình và cần trong sự liên đới với nhau và giúp nhau để sống tốt hơn. Giả như nếu như anh chị em mình có chót phạm tội, chót phạm ở đây có nghĩa là phạm mà không có cố tình, không có cố ý, Thực ra trong con người chúng ta, quý anh chị em, không ai phạm tội một cách tinh quái cả. Con nhớ hồi mà đang là sinh viên đại học, được đi linh thao và được một thầy hướng dẫn linh thao và nói một câu này rất là ghi tâm, đó là con người chúng ta không ai phạm tội một cách tinh quái. Tức là bản tính, tâm tính con người chúng ta là nhân chi sơ tính bản thiện, và trong con người có một ý hướng là làm điều tốt và không có ý định làm hại và làm ác cho ai cả. Nếu có thì đó là một sự ức chế trong chính bản thân cá nhân từng người mà thôi. Còn sâu xa trong con người chúng ta đó là hướng làm điều tốt. Cho nên nếu chả như chót phạm, tức là phạm mà không cố tình, không cố ý, thì Chúa Giêsu đưa cho chúng ta một giải pháp rất là tuyệt vời. Thứ nhất là một mình thôi đi đến gặp người anh em đó và nói với họ để họ thay đổi. Và nếu như họ lắng nghe thì chính anh đã chiếm trọn được người đó rồi. Có khi đến gặp gỡ một mình như thế thì biết đâu chính chúng ta cũng khám phá trong tâm tư của mình những cái mà chính mình cũng cần được thay đổi. Giống như ông Nicodemo, ông là một biệt phái trong những người biệt phái, và nhóm biệt phái này là đối lập với Chúa Giêsu lắm, tìm mọi cách để bắt chẹt Chúa Giêsu bằng đường. Nhưng ông Nicodemo ban đêm ông đến ông gặp Chúa Giêsu và ông thụ giáo với Chúa Giêsu, để rồi ông khám phá một điều rằng nơi Chúa Giêsu không có gì sai lầm cả. Cho nên khi mà các thượng tế, các biệt phái bắt Chúa Giêsu vào hỏi cung thì Nicodemo là một người đứng ra bênh vực Chúa Giêsu. Ông nói ở trong Gioan chương 7 câu 51 thế này: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi người ấy và biết người ấy làm gì không? Tức là luật pháp của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy nói và biết người ấy làm gì không? Và như vậy ông Nicodemo đã đứng ra để bênh vực Chúa Giêsu, và chính ông cũng là người cùng với ông Joseph Amatia đứng ra xin các thượng tế để tháo xác Chúa Giêsu xuống và chôn an táng Chúa. Như vậy là nếu như chúng ta thấy người anh em của mình trót phạm thì đi, bước thứ nhất là đi một mình. Nếu như họ không nghe thì bước thứ hai đó là tìm thêm 2-3 người nữa để có thêm nhân chứng và thuyết phục họ. Rồi sau hai bước đó chưa được thì mới đi bước thứ ba, đó là trình lên cộng đoàn giáo xứ, tức là gặp cha chánh xứ. Như vậy phải đi từng tiến trình một, đi từng bước một. Nếu như bước thứ ba vẫn không được thì bước thứ tư đó là giao nộp họ cho Thiên Chúa. Tức là Chúa Giêsu nói là hãy coi họ như dân ngoại hay là như các người thu thuế, tức là hãy coi họ như một tội nhân, mà tội nhân thì được Thiên Chúa thương. Chính Thiên Chúa đến để cứu tội nhân. Thế nên Chúa Giêsu nói tôi đến không phải để cứu những người công chính mà là cứu những người tội lỗi. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Cho nên cuối cùng vẫn là trao nộp họ cho Chúa Giêsu để cầu nguyện cho họ. Cho nên mấu chốt là Chúa Giêsu nói ở đâu có 2-3 người họp nhau nhân danh thầy để cầu nguyện thì có thầy ở đó. Và như vậy trong tương quan hàng ngày, trong tương quan cá nhân, gia đình, cộng đoàn giáo xứ, hay là trong các hội đoàn mà chúng ta thấy có sự xung đột, xung khắc, hay là chúng ta nhìn ra lỗi lầm của ai, thì chúng ta cần đi 4 bước này. Thứ nhất là một mình với cá nhân người đó. Thứ hai là với 2 hoặc 3 nhân chứng. Thứ ba là với cộng đoàn giáo xứ. Và cuối cùng lại trở lại giao phó họ cho Chúa và cầu nguyện để xin Chúa xót thương và biến đổi họ. Đó là các bước chúng ta cần làm theo đúng tinh thần của Chúa Giêsu. Cho nên xin các bạn trẻ, nếu có xung khắc nhau thì hãy đi các tiến trình đó, chứ đừng đưa nhau lên Facebook để miệt thị người khác. Cái đó là rất là nguy hiểm và thiếu bác ái. Ta
Tại vì khi mà bức xúc quá, không nói với ai được, cho nên lên đăng một status rất là cay nghiệt. Và như vậy sẽ xảy ra hai tình huống. Thứ nhất là người đang bị lỗi đó có cảm thấy mình bị xúc phạm. Và thứ hai là mình làm như vậy, người khác đọc vào, người khác nhìn về cái người mà đăng đó, tại sao lại kinh khủng thế nhỉ? Tại sao lại cay đắng với người khác như vậy nhỉ? Và như vậy thiếu tinh thần tin mừng và tinh thần bác ái. Và chúng ta lại cần trở về với Chúa Giêsu là cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện là không chỉ cầu nguyện với một mình với Chúa, mà cả cộng đoàn cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện cao nhất, giá trị cao nhất lại là thánh lễ. Mà trong thánh lễ thì chính Chúa Giêsu cầu nguyện, và chính Chúa Giêsu kéo ơn Chúa xuống trên cho chúng ta và cho những người trong cộng đoàn chúng ta. Và chính Chúa Giêsu cầu nguyện cho ý hướng của chúng ta, xin Chúa cầu nguyện. Cho nên đầu lễ chúng ta đọc các ý nguyện để cầu nguyện với một mục đích là xin Chúa rủ lòng xót thương ban cho chúng ta những ý nguyện mà chúng ta cầu xin, để nhờ chúng ta cầu xin nhân danh Chúa Giêsu thì Chúa Cha sẽ làm hòa cho tất cả chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu trong khi Ngài bị kết án, Ngài bị giết chết, thì Ngài xin với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đây là câu mà chúng ta mới thấy rằng là không ai phạm tội một cách tinh quái cả. Ngay cả khi người Do Thái đã lên kế hoạch để giết Chúa, nhưng Chúa vẫn nói với Chúa Cha rằng: Cha ơi, Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và như vậy thưa anh chị em, khi chúng ta đặt mình trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Khi chúng ta đặt mình trước mặt Chúa, tất cả chúng ta trong tâm thế của một người, đó là của một người thu thuế, đứng dưới cuối nhà thờ, cúi mình xuống và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Và trong tâm tình đó, chúng ta xin Chúa thương xót tha thứ cho chúng ta và tha thứ cho tất cả nhân loại, cũng như giáo hội, cũng như tất cả mọi người. Chúng ta trước mặt Chúa, xin Chúa dùng lòng xót thương, tha thứ và ban ơn bình an cho chúng ta, để chúng ta trong Chúa, chúng ta được vui mừng, trong Chúa, chúng ta được hòa giải, trong Chúa Giêsu chúng ta được tràn chứa niềm vui. Xin Đức Mẹ là mẹ của ơn hòa giải và của ơn tha thứ, xin mẹ cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta.